Đế Bá, chương 1458, Long Đài 2, góc truyện audio.com. Tại Nam Xích Địa, thực lực nhân tộc tuyệt đối không thể yếu hơn huyết tộc, thậm chí là mạnh hơn huyết tộc. Tại Nam Xích Địa, mặc dù huyết tộc có loại tồn tại như huyết tổ thủy địa này, nhưng mà nhân tộc là còn có loại tồn tại như hộ thiên giáo này, huống chi, nhân tộc còn có thánh thành. Nhưng mà cho tới nay, hộ thiên giáo đối với thế sự lãnh đảm cũng ít cùng người giao lưu, mà thánh thành càng là điệu thấp không xuất thế, kể từ đó, tại Nam Xích Địa nhân tộc khuyết thiếu lực ngưng tụ. Trái lại huyết tộc thường là ôm làm một đoàn, uy danh vang xa, có khí thế áp đảo phía trên nhân tộc. Đi theo phía sau Tư Viên Viên ở bên người Lý Thất Dạ gặp Bạch Kiếm đạp không mà lên, phù lục chìm nổi cũng không khỏi cảm khái nói ra. Đại thủ ấn cổ viện cổ lục chi thuật quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Thất Dạ vẫn là từng bước một đi tới trước, đối với Tư Viên Viên cảm khái, hắn chỉ là nở nụ cười, nói ra. Ngươi không cần phải hâm mộ người khác, chỉ cần ngươi ở trên con đường kia đi xuống, ngươi sẽ siêu việt bọn hắn, ngươi so với bọn hắn đi được càng xa, nói không chừng về sau chức trách lớn của huyết tộc sẽ rơi vào trên bờ vai của ngươi. Ta chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi, sao có thể vai gánh huyết tộc? Tư Viên Viên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đây cũng không phải là nàng tự coi nhẹ mình, nàng nói là tình hình thực tế. Không nói trước huyết tộc có dạng truyền thừa như Xích Dạ Quốc, huyết ma tộc này chỉ là huyết tổ thủy địa liền sừng sững vạn cổ mà không ngã, huyết tộc cần gì nàng đến gánh vác. Không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần ngươi bằng vào tâm pháp ta truyền thụ tu luyện xuống dưới liền có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, nếu là ngươi thật gánh vác lên chức trách lớn của huyết tộc đến một ngày như vậy, ngươi liền sẽ rõ ràng ta là thấy rõ bực nào. Ta cũng không phải tùy tiện tìm một người liền sẽ đem khởi nguyên công pháp truyền thụ cho hắn. Tư Viên Viên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nguyện ý lại nói cái gì, nàng đã lựa chọn đi theo Lý Thất Dạ, nàng liền không hối hận. Lý Thất Dạ mang theo Tư Viên Viên tiếp tục đi lên phía trước, phải biết thềm đá kéo dài mà lên này là có mấy ngàn cấp, đây không phải trong lúc nhất thời có thể đi đến. Nha, sau khi Lý Thất Dạ cùng Tư Viên Viên đi hơn phân nửa thềm đá, một tiếng chế giễu vang lên, lúc này chỉ gặp Khoái Kiếm Hầu đạp không mà tới, bên cạnh hắn còn có không ít cao thủ thế hệ trẻ tuổi, đa số là cao thủ huyết tộc, đều là rất có danh khí. Khoái Kiếm Hầu lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, chế giễu nói ra. Một gã sai vặt cũng muốn vấn đạo, muốn tìm hiểu Hổ Khâu chi đạo a. Cái này chỉ sợ là si nhân nằm mơ. Đối với Khoái Kiếm Hầu mà nói, Lý Thất Dạ có phải gã sai vặt của Diệp Sơ Vân hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn muốn bôi xấu Lý Thất Dạ, đả kích Lý Thất Dạ, bởi vì sư huynh hắn Xích Thiên Vũ ưa thích Diệp Sơ Vân, mà Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân song phi song túc, đây là sự tình sư huynh hắn ôm hận tại tâm nhất. Khoái Kiếm huynh, chỉ bằng hắn một phàm nhân, lại cho hắn trăm năm tuổi thọ, hắn cũng ngộ không ra Hổ Khâu chi đạo. Một cao thủ huyết tộc bên người Khoái Kiếm Hầu cười to nói. Nhưng mà Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng muốn nhìn nhiều bọn sâu kiến này một chút, vẫn là từng bước đạp trên thềm đá đi lên, căn bản là không có nghe được lời của bọn người Khoái Kiếm Hầu. Tư Viên Viên đi, góc truyện audio.com, theo phía sau Lý Thất Dạ cũng không nhiều lời, nàng theo sau Lý Thất Dạ, lấy Lý Thất Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, Lý Thất Dạ chưa mở miệng nói chuyện, nàng cũng không tự tác chủ trương. Ha ha, một kẻ tục nhân cũng muốn ngộ Hổ Khâu chi đạo, đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình, vô chi không sợ. Khoái Kiếm Hầu cười lớn một tiếng, mang theo chúng tân leo lên Long Đài. Lý Thất Dạ vẫn là từng bước một đi tới, theo hắn càng đi lên Long Đài, hắn cảm nhận được rung động liền càng mãnh liệt, loại rung động này không phải ngoại nhân có khả năng cảm nhận được, chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được. Từng bước một đi trước, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn ra Phục Long Sơn xa xa, Phục Long Sơn tựa như một đầu cự long ghé vào nơi đó, cho người ta một loại cảm giác không nói được, tựa hồ là trấn áp, tựa hồ là ngủ say, tựa hồ, đây không phải là một dãy núi, mà là một đầu cự long ngủ say tại nơi đó. Quả nhiên a, đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến đây? Lý Thất Dạ nhìn lấy Phục Long Sơn không khỏi lẩm bẩm. Lúc này, hắn biết vì cái gì Thiên Huyền lão nhân sẽ nói cảm nhận được Phục Long Sơn có thai động, trên thực tế kia không phải thai động chân chính, bởi vì Thiên Huyền lão nhân không biết bí mật trong này. Thời điểm làm âm nha, Lý Thất Dạ đã từng suy tính qua Phục Long Sơn, nhưng mà hiện tại biến hóa, lại vượt quá tưởng tượng của hắn, so với thời gian trước kia hắn suy tính còn phải sớm hơn nữa sớm rất nhiều. Cái này khiến trong lòng Lý Thất Dạ kỳ quái, biến hóa trong này đến tột cùng là cái gì đưa đến đây? Theo Lý Thất Dạ từng bước một đi tới, rốt cục đi hết tất cả thềm đá, leo lên Long Đài. Long Đài chính là đỉnh cao nhất của Hổ Khâu, ở chỗ này, thoạt nhìn tựa như một cái đầu rồng ngửa mặt lên trời thét dài. Ở trên ngọn núi này vô cùng bằng phẳng, mặt đá bằng phẳng giống như là một thao luyện trận. Ở trên đỉnh núi bằng phẳng có một cái hang lớn, xung quanh cái hang lớn này có không ít cột đá đá nhọn. Mà cái hang lớn kia là thẳng đứng mà xuống, hướng xuống nhìn lại tựa như động sâu nhìn không thấy đáy, một cái động sâu dạng này tựa như là có thể nối thẳng nơi sâu nhất trong lòng đất. Một cái hang lớn xuất hiện ở phía trên long đài, thoạt nhìn giống như là miệng rồng. Cái hang lớn trên long đài này là có lai lịch lớn, truyền thuyết bên trong hang lớn này có bảo tàng kinh thiên, chỉ có người hữu duyên mới có thể được bảo vật trong này. Chính là bởi vì như thế, hổ khâu long đài mới có một câu nói, hổ khâu ngộ đạo, long đài được bảo. Một cái hang lớn thẳng đứng mà xuống, thâm bất khả trắc. Mặc dù nói trong động này có bảo, nhưng mà không người nào dám xuống dưới. Bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay đã từng có rất nhiều người đi xuống, thậm chí truyền thuyết đã từng có thần hoàng tự mình xuống dưới, nhưng mà cuối cùng không ai còn sống đi ra. Không có ai biết vì cái gì, tóm lại, chỉ cần là người té xuống, liền không khả năng đi ra, bọn hắn liền là hư không tiêu thất, không có xuất hiện nữa. Về sau, long đài được bảo chỉ là một câu ca tụng mà thôi, ở đời sau, rất ít nghe nói qua có người ở đây chiếm được bảo vật. Lý Thất Dạ mang theo Tư Viên Viên đạp xuống long đài, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung, bởi vì hắn đã nắm giữ rung động ở trong đó, tựa như năm đó hắn mang huyết tỷ tiên đế tới đây được bảo, có thể nói, hắn nhất định có thể lấy ra một kiện bảo vật. Góc truyện audio.com, về phần là bảo vật thế nào liền không nói được rồi, cái này thật là phải nhìn duyên phận. Cách chương.